Tương phương tình độ với cái nhân gian tình độ nó gần gần nhau khôn tả. Tại vì nếu mà theo kinh Dược Sư đó, mà nếu người nào cũng tụng kinh Dược Sư, niệm Dược Sư, trì tụng ngài Dược Sư ấy, thì thế gian không có những cái khổ đó, thì chấm dứt mọi cái khổ đó, thì an bình tịnh lạc nó trở thành nhân gian tịnh độ. Thành ra cái Đông Phương tịnh độ đó nó mới cần cho cái nhân gian này muốn được an thì nó cứ phải tụng Dược Sư và niệm Dược Sư, là vì như vậy. Thế nên bây giờ người ta tụng kinh Dược Sư, cho nên ở Việt Nam mình là có một cái gọi là tập quán quen, suốt cái tháng riêng là tụng kinh Dược Sư, chùa nào cũng vậy. Suốt tháng riêng là chỉ tụng kinh Dược Sư. Tại vì tháng riêng là tháng cầu an chứ không phải tháng ăn chơi. Đó. Thì do đó người ta tụng kinh Dược Sư, chùa chùa đều tụng. Đó. Ai cũng tụng. Đốt đèn Dược Sư nữa. Thế thì khi người ta tụng kinh Dược Sư thì người ta an. Mấy khi người ta an thì cái thế gian nó an. Hoặc là ngược lại, cái thế gian an thì người ta an. Thì người ta tụng Dược Sư là để sao cho cái cảnh giới thế gian của người ta nó được an. Thế như vậy thì rõ ràng cái kinh Dược Sư nó ảnh hưởng đến cái vấn đề của nhân gian tình độ vô cùng. Và Đức Phật Dược Sư trong suốt quá trình hành Bồ Tát Đạo, tu Bồ Tát Đạo là đối tượng mà để Ngài nhắm tới phục vụ, để Ngài có thể tu hành thành Phật, chính là những toàn bộ những người khổ ở trong thế gian. Mà trong kinh Dược Sư kể đủ mọi cái khổ thì người ta nhắm đến. Còn kinh A-di-đà thì chỉ nói đến cái mà là sau khi mạng chung là thì vãng sinh Tây Phương. Thế nhưng Đức Phật A-di-đà, 48 nguyện của Ngài đều đặt cái vấn đề giữa thành Phật và độ sinh, Ngài coi cái nào hơn. Suốt 48 nguyện của Ngài đều được lập đi lập lại là Ngài coi chuyện độ sinh là hơn. Cho nên nếu chuyện độ sinh không đúng như thế thì thề không thành Phật đạo, thì thề không nhận cái ngôi chính đẳng chính giác. Thành ra chính Đức Phật A-di-đà coi cái việc độ sinh còn quan trọng hơn cả cái việc mà thành Phật. Cái việc thành Phật là cái việc của Ngài, cái việc độ sinh là cái việc cho chúng sinh. Một cách cho Ngài, một cách cho chúng sinh. Ngài sở dĩ nhận cách cho Ngài là để Ngài có thể làm cái chuyện cho chúng sinh mà thôi. Còn nếu ví phỏng như Ngài không thể làm được cái chuyện nó cho chúng sinh thì cái chuyện cho Ngài, Ngài cũng không có xin nhận. Tại vì tâm Phật như thế đấy, tâm Phật không có tôi, tâm Phật chỉ có chúng sinh thôi. Cho nên 48 nguyện nó được nhắc đi nhắc lại 48 lần. Thề không thành chính đẳng chính giác nếu những chúng sinh ở thế giới của Ngài không được độ như thế, không được những thành quả của Ngài làm thành được như thế. Thế Ngài lập đi lập lại như vậy. Và rồi công việc của Ngài sau khi thành Phật không có ngừng ở đó. Sau khi tu thành tựu 48 nguyện, thành chính đẳng chính giác, Ngài không ngừng ở đó. Rồi cái việc của Ngài thường làm là gì? Dễ hiểu quá, việc thường làm của Ngài được người ta tôn xưng lên bằng bốn cái câu rằng là tiếp dẫn đạo sư. Nói như vậy có nghĩa rằng là Phật sự của Ngài là gì? Phật sự của Ngài là tiếp dẫn. Phật sự của Quan Âm Phó Giáo Chủ ở đó là gì? Là cứu khổ cứu nạn. Phật sự của Đức Phật Dược Sư là gì? Là cứu hết mấy cái khổ tập đó. Phật sự của Đức Thế Tôn là gì? Là bố thí hết thảy cho chúng sinh, không có một cái gì của tôi nữa hết. Cả ba người đó, cả ba vị đó có cái tính khí giống những cái người mà tôn thờ, cả ba mà suy nghĩ đó không? Tức là chỉ biết tôn thờ Tam Bảo Phật thôi, còn thì chúng sinh chẳng coi ra cái gì. Rồi đã vậy, nhưng mà lại còn có những cái vấn đề mà đại khái là chê nữa, chê nữa, tức là chê là không lo tu, cứ lo đi làm ba cái chuyện rằng là bố thí với phóng sinh cái gì vớ vẩn, chê như vậy là hủy bán Đức Phật Dược Sư, hủy bán Đức Phật A Di Đà, hủy bán Đức Phật Thích Ca, hủy bán Quan Thế Âm Bồ Tát, tại toàn bộ chư Phật chư Bồ Tát đều hành như vậy. Phật sự của quý ngài chê như thế là vi phạm một cái điều rằng là thể tu nhất thiết thiệu nhưng mà không tu, chê, thiện bị chê. Thành ra cái điều đây là khi chúng ta học đạo để cho chúng ta có một cái lập trường rõ ràng hành trong cái vấn đề hành đạo, tức là chúng ta biết là phải làm cái gì để tiến tới tịnh độ. Tại mình tiến tới tịnh độ bằng tâm, thành ra cái tâm nó không tịnh thì tự nhiên thân nó không tịnh, tức là thân nó không phát sinh ra được cái Phật sự. Phật sự của Dược Sư mới trình bày, Phật sự của A Di Đà là tiếp dẫn, để chúng ta trong cái vấn đề đi phóng sinh hay đi bố thí mà mang cái tính chất của tiếp dẫn ở trong rất là nhiều. Mà chúng ta muốn tiếp dẫn nó, cái điều kiện mà tiếp dẫn nó đặc biệt là điều kiện tiếp dẫn là bắt buộc phải phát Bồ Đề Tâm. Tại vì không phát Bồ Đề Tâm không cách gì tiếp dẫn được. Tại sao? Tại sao không? Quá dễ, nó là như thế này thôi. Ví dụ bây giờ chúng ta không phát Bồ Đề Tâm, chúng ta đi phóng sinh, thì khi chúng ta đi không phát Bồ Đề Tâm, chúng ta không có một cái tâm từ bi ở trong, cho nên chúng ta không có đi phóng sinh vì cứu nó, mà chúng ta đi phóng sinh vì chúng ta, cho nên chúng ta phóng sinh có dịp thôi. Thế là cái nào cầu an cầu siêu thuộc về chúng ta thì chúng ta mới bắt đầu đi phóng sinh. Xong những cái mà cầu an cầu siêu đó đã qua rồi thì chúng ta dẹp phóng sinh vào một bên. Thì chúng ta dẹp vào một bên. Một chuyện. Cho nên lúc hành lúc không hành. Một chuyện. Đó. Thành ra cái thiện pháp đó của mình là thiện pháp hữu lậu, là bởi vì lúc hành lúc không hành, lúc có lúc không, thành ra thuộc về thiện pháp hữu lậu. Nhớ nha, một điều. Xong cái thứ hai do mình làm cái thiện pháp hữu lậu, mình thả nó, thì nó được một cái hữu lậu là nhất thời được thoát. Nhất thời được thoát thôi. Đời sau vẫn tiếp tục làm cá. Nhiều đời sau nữa vẫn tiếp tục làm cá. Bởi vì lấy nhân duyên gì thiện phước để vượt ra khỏi thân cá, vô ích. Cho nên Đạo Phật mới nói rằng là nhất thất nhân thân vạn kiếp nan phục, là một phen nhất thân người muôn kiếp khó trở lại. Như vậy con cá đó cũng được hưởng một cái húc lậu nhất thời. Thành ra thí chủ húc lậu thì đối tượng cũng húc lậu, hai húc lậu hợp lại thành đố lậu, thành ra hai bên đều húc lậu. Đâu có tiếp dẫn. Tiếp dẫn có nghĩa là làm nó lên cảnh giới trên. Bây giờ đến phiên người hành Bồ Tát Đạo. Người hành Bồ Tát Đạo là người phát Bồ Đề Tâm. Phải có sơ phát tâm thì mới trở thành Bồ Tát Đạo được. Còn không có sơ phát tâm á, vô ích, không có cách gì thành Bồ Tát Đạo. Cái mà tổn thất cho Phật giáo rất là nhiều là ở cái chỗ là ngày hôm nay những người tu có thể lên tới cái chức nào chăng nữa mà vẫn không phát Bồ Đề Tâm, vẫn chưa có sơ phát tâm. Cho nên kể như ngót đại thừa. Tức là tu cả đời mà không phát Bồ Đề Tâm thì cũng kể như không có sơ phát tâm. Chưa sơ phát tâm là chưa thể nào gọi là Bồ Tát Đạo được, Bồ Tát được. Tại vì tát đoà là cái chỗ mà phát tâm đấy. Bồ đề đó là gọi là chúng sinh. Thành ra Bồ đề tát đoà là chúng sinh phát đạo tâm. Thì là Bồ đề tát đoà, gọi tắt là Bồ Tát. Thế bây giờ, giả sử chúng ta bây giờ phát Bồ đề tâm. Thì khi phát Bồ Đề Tâm thể độ chúng sinh, thì như vậy cái con đường độ chúng sinh đó là việc làm của chúng ta, là sự của chúng ta. Đó là mà chúng ta phát Bồ Tát, sự của Bồ Tát là vấn đề đó, cho nên nó là Bồ Tát sự, cao cấp hơn mà là Phật sự, là chính nó đây, độ sinh. Thành ra thường xuyên độ sinh, thường xuyên đi độ sinh, đi phóng sinh không phải vì cầu an cầu siêu trong ngã, mà vì cái vấn đề tiếp dẫn nó, thì bố thí cho người bần cùng tiếp dẫn họ, bố thí cho những người cô đơn bố thí họ để tiếp dẫn họ. Tiếp dẫn bằng cách nào? Bây giờ thứ nhất, do vì pháp Bồ Đề Tâm cho nên thường hành, thường hành mới đạt được đến cái vấn đề là trải qua nhiều đời nhiều kiếp mới đạt đến cái bất thối. Thành ra cái chữ bất thối là nó bất thối gì mới được? Chính chỉ là bất thối vô thượng tâm, bất thối Bồ Đề Tâm, đồng nghĩa là bất thối chuyển trong chuyện độ sinh. Cho nên vì vậy mấy ngày nó thành Phật đạo vẫn tiếp tục độ sinh không ngừng. Như vậy là vô lậu, tức là không phải thoạt có thoạt không. Như vậy đó là thường xuyên làm Phật sự, mà Phật sự là như thế. Thành ra làm suốt tôi trong kiếp này mà nhiều đời và nhiều kiếp sau nữa, cho đến khi nào tận vị lại kiếp, hư không vũ tận, ngã nguyện vô cùng. Do đó là vô lậu. Thì khi vô lậu đi cứu nó, thì do vì phát một cái tâm vô lậu, tâm vô thượng thiện, tâm vô lậu thiện, tâm mà gọi là vô thượng tâm đi cứu độ chúng sinh, gọi là hành Bồ Tát đạo. Thì khi hành Bồ Tát đạo như vậy, thì khi cứu chúng sinh, đồng thời là gieo cho chúng sinh một cái nhân duyên hy hữu vô cùng. Con cá làm sao nó biết làm công đức? Con chim làm sao nó biết làm công đức? Một người cô quạnh, nghèo nàn, bần khổ, giả nua làm sao họ biết làm công đức? Nhưng mà Bồ Đề Tâm khiến cho họ làm được công đức, dù họ chưa phát, là bằng cách cái người phát Bồ Đề Tâm nói trên khi phóng sinh, khi bố thí đó, thì con chim, con cá hay những người được bố thí vô tình là giúp cho cái người Bồ Tát đạo đó thành tựu, thành tựu Bồ Tát đạo. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nói, mình cúng dường cho cái người mà càng có cái công đức á, thì mình cũng càng có công đức. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nói, cúng dường cho cả vạn người ăn mày không bằng cúng dường cho một người gọi là trì ngũ giới. Cúng dường cho một vạn người trì ngũ giới không bằng cúng dường một người tu thập thiện. Cứ thế lên cho đến quả vị là cúng cho một người gọi là vô vị chân nhân. Thế thì ở đây cũng thế. Thế bây giờ đó, cái người này nó là con chim con cá hay là những người nghèo khổ đó, nó là đóng góp vào cái vấn đề là giúp cho cái người tu Bồ Tát đạo, người phát Bồ Đề Tâm đó thành tựu cái Bồ Tát đạo, thành ra được một cái nhân. Nhân đó là nhân, nhân giúp cho người ta thành Bồ Tát đạo. Của cái nhân đó công đức kia, nhân đó không phải thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên nhá. Đó. Nhân đó là đại thiện căn phúc đức nhân duyên. Cho nên chính vì vậy Đề Bà Đạt Đa sau này được thành Phật. Thế thì chính nhờ như vậy mà khi người hành Bồ Tát đạo đó, thả con cá hay là bố thí cho một người nghèo khổ, đều tri ân họ là họ đã giúp cho mình thành tựu Bồ Tát đạo do nhân duyên này trong đời sau. Đó. Họ sẽ là bạn lữ với mình hành Bồ Tát đạo. Thế thì bây giờ mình cũng hiểu vậy nè. Con cá mà có công đức như vậy làm sao nó có thể là một con cá được? Một con người mà khi nó có một cái tội ác vô ghê lắm thì nó rớt xuống súc sinh, chứ nó không thể tiếp tục làm người được nữa. Thì một con cá khi nó có một công đức như vậy thì nó phải hướng thượng hướng thiện, nó phải tăng lên, nó không thể nào tiếp tục làm một con cá được. Một người nghèo khổ cũng phải. Cho nên đừng quên cái bài học mà Ngài Ca Diếp mua cái nghèo, mua cái nghèo của bà già kia, mà bà già kia thành sinh thiên, đừng quên chuyện đó. Người tu học hình như họ không thuộc bài. Anh có nhiều bài học lắm, nhưng mà không đùa. Thế thì chúng ta mới thấy rằng nếu không phát Bồ Đề Tâm, thế thì không phát cái tâm vô lậu á, Bồ Đề Tâm là tâm vô lậu, thì tại cái phát Bồ Đề Tâm đó thì thường hành độ sinh, thì cho nên mới thành được Phật quả, tại do nên vô lậu. Cho nên công đức của Đức Phật là công đức vô lậu, chứ không phải hữu lậu. Hữu lậu không thể nào thành Phật được. Cho nên vì vậy khi phát một cái tâm Bồ Đề Tâm, còn gọi là tâm vô lậu công đức, thì cái vô lậu công đức đó đó, con chim con cái người nghèo khổ kia nó có cái nhân duyên với vô lậu, tạo nên một cái nhân duyên công đức qua lại với vô lậu, cho nên họ được cái công đức của vô lậu. Thì cái công đức vô lậu nó họ không thể nào mang những cái nghiệp khổ như vậy được. Giống như Đức Phật ở dưới địa ngục chỉ phát Bồ Đề Tâm trong tích tắc, là ngăn cản quỷ dữ ở dưới đó đừng có đánh đập cái người tù nhân này nữa. Vì vậy, vì con quỷ nó nổi sân hận, đâm một cái đinh ba vô đầu, chết tại chỗ. Chết tại chỗ, tức thời sinh thiên. Đức Phật nói, đó là tiền thân của ta. Đó là lần đầu tiên hết sơ phát tâm của ta. Chỉ phát một cái tâm lân mẫn ở dưới địa ngục thôi. Hết ở địa ngục. Tại vì dân địa ngục không thể có cái tâm đó mà có mặt ở địa ngục được. Thế thì ngược lại, cũng không thể có những cái tâm mà, cái tâm mà của cái tôi như vậy mà có mặt ở trên tình độ được. Nó cũng y vậy thôi à. Thành ra, khi nào cũng phải phát một cái Bồ Đề Tâm, cho nên vì vậy nó mà ngày Thật Hiền Tỉnh Am mới nói phát tâm vi thủ, nhập đạo yếu môn nó phát tâm vi thủ. Cho nên ngài Triệt Ngộ mới nhấn mạnh rằng là cái vấn đề là niệm Phật phải dùng cái tâm có sẵn Phật, niệm Phật có sẵn trong tâm. Để khi nào Phật có sẵn trong tâm với tâm mình là một, thì bây giờ thành Phật, thành quả. Thế thì phải hiểu rằng là một vấn đề là muốn độ chúng sinh thì tiên quyết phải phát Bồ Đề Tâm. Bởi vì không phát thì có làm mấy cũng độ được chúng sinh, cũng độ được. Tại vì toàn là gieo nhân hữu lậu với nhau không à. Học Phật với một tinh thần hữu lậu. Thành ra hữu lậu làm sao mà có trên ở tịnh độ được. Thật ra cái hữu lậu đó, thì nó cũng còn gọi một cái, mình cũng có thể quy kết nó vào trong cái mà gọi là hữu vi pháp này. Hữu vi là hữu lậu hết rồi. Mà vô vi á, thì là vô lậu. Cho nên tất cả những cái mà pháp hữu lậu nó đều gọi là hữu vi pháp. Mà hữu vi pháp nó đều là vô thường, tức là đều là như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diện như điểm. Làm sao ở trên tình độ có những pháp đó. Nhưng mà nếu suốt đời này nó mình niệm Phật bằng tâm hữu lậu, mình tu hành bằng tâm hữu lậu, mà cái tâm hữu lậu nó sẽ đưa mình đến cảnh hữu lậu, chứ làm sao tâm hữu lậu để đưa mình lên cảnh vô lậu. Chuyện đó nó nghịch với nhân quả. Suy nghĩ. Thành chỉ có tâm vô lậu mới đưa mình đến cảnh vô lậu. Cho nên sở dĩ tại sao mà chúng ta có mặt ở thế giới này mà không có mặt ở trên tình độ, mà để chúng ta phải cầu nguyện tại cái tâm hữu lậu, tại cái tâm hữu vi pháp. Toàn hành hữu vi pháp, phước đức toàn là hữu lậu, học Phật thực cứ lôi hữu lậu. Làm sao có thể đạt được cảnh giới vô lậu? Thì chính vì cái lý lẽ mà chúng ta phải nhận định đó, nhận ra là cái cảnh giới của mười phương chư Phật, tình độ của chư Phật nó đều là cảnh giới của vô lậu, cho nên có sinh tử. Còn cảnh giới hữu lậu đó thì tất nhiên có sinh tử, vô lậu làm sao có sinh diệt, cho nên tình độ không có sinh diệt, tình độ không có chết. Không có một vị Bồ Tát nào ở trên đó mà tịch hết trơn á. dịch đi đâu đây? Có nó là con buôn lậu. Nếu mà mình lại biết chắc chắn rằng là mình mất ở đây, mình lên đó chỉ bằng tâm thôi. Tâm nào đưa mình lên, tâm nào đưa mình xuống. Tâm hữu lậu đưa mình xuống cảnh giới của hữu lậu, tâm vô lậu đưa mình lên cảnh giới của vô lậu. Thế thì vấn đề quan trọng là bây giờ cái nỗ lực mà mình tu, mà mình muốn đến cái cảnh giới vô lậu cùng với những bậc vô lậu, tức là hàng bất thối. Bất thối là vô lậu, vô sinh pháp nhẫn là bất thối. Đó. Tức là từ cái hàng mà Bồ Tát thất địa trở lên làm bạn lữ, có nghĩa là mình cũng phải là cái hàng thất địa trở lên thì mình mới có thể là bạn lữ được với nhau. Như mình nói cái ông đó, ông làm nghề gì tôi không biết, nhưng mà bạn bè đồng nghiệp của ông toàn bác sĩ thì tự nhiên mình biết đó là bác sĩ thôi. Nhưng mà tôi cũng biết ông đó làm nghề gì, nhưng mà thấy bạn bè chơi với ông, đồng nghiệp với ông nó toàn là phi công thì mình biết là ông đó là phi lúc dễ hiểu thôi. Còn nếu không thì mình cùng cái hàng bất thối quỷ dữ phi bạn lữ, là cái đám quỷ mà bất thối đó. Nó cùng mình là bạn lữ. Đó chỉ là do nơi cái vấn đề rằng là cái tâm thức của mình, Phật ở trong tâm mình tiếp mình nhá. Mình khởi Phật ở trong tâm, còn nếu mà Phật ở bên ngoài mà tâm của mình không tương ưng á, Phật không tài nào tiếp mình được. Nếu mà thực sự Phật ở bên ngoài có thể tiếp rước mình á, thì Ngài đâu cần đặt điều kiện mình phải niệm lắm gì. Tại sao Ngài còn ra điều kiện chi vậy? Ngài còn tiếp cái gì nữa? Đem con lên trao đổi đi, còn phải bắt con phải niệm nữa à? Nhưng không được. Mình phải có Phật ở trong tâm, niệm Phật làm sao? Tâm niệm thật ra, chứ không phải khẩu. Là tại vì vấn đề như vậy, niệm Phật mà tâm bất loạn mới vãng sinh, chứ không phải niệm Phật mà khẩu bất loạn. Nhớ nha, niệm mà khẩu bất loạn cũng không có sinh, niệm mà tâm bất loạn nó thì sinh. Niệm làm sao mà tâm bất loạn thì mới sinh. Cho nên phải hiểu rằng là cái vị Phật tiếp dẫn mình, nó là cái vị Phật ở ngay trong mình. Cho nên Đức Phật tiếp dẫn mình bằng cách là Ngài nói mình niệm làm sao để cho trong tâm của mình hiện Phật, để trong tâm mình vô lậu, để trong tâm của mình là vô thượng tâm, vô lậu tâm, vô thượng thiện tâm thì vãng sinh thôi. Không muốn cũng được thì bó buộc phải vãng sinh thôi. Học Phật nó phải có một cái khoa học nhân quả. Học Phật đừng có học theo lối của Hồi giáo là cứ niệm Hala tôi là lên này, không nói năng gì hết. Cho nên học Phật nó phải có một cái khoa học hết sức là nhân quả, phải tương ưng vô cùng. Cho nên tại sao nói quy y Phật để phát vô thượng tâm? Rồi quy vào pháp là để hiểu cái giáo pháp đó, hiểu giáo pháp đó là hành. Cho nên đừng có nghĩ rằng là tôi hiểu là trên nguyên tắc tôi nói được nhưng mà tôi hành không được. Thì cái này nó đã bị Mặc Từ nó phủ nhận một cách rất là quá hay. Khi Mặc Từ nói người mù phân biệt trắng đen bằng lời lẽ được, nhưng mà không thể nào nhặt hột đậu đen hột đậu trắng là được. Cho nên tôi vẫn quyết liệt và quyết định rằng người mù không thực sự hiểu trắng và đen. Người nào hiểu thực á, thì người đó làm được mới là hiểu được. Thế bây giờ tôi hiểu từ bi là cái gì, tôi hiểu chuyện độ sinh của Đức Phật là gì, nhưng mà tôi còn khinh bỉ những cái kẻ mà bảo tôi đi độ lắm. Tôi đó nó làm tôi mất thời gian tu. Tôi bây giờ mà đi vào mấy cái bệnh viện mà những cái người mà bị bệnh viện mà sắp chết thấp khối mà an ủi họ, cho quà họ hay là an ủi họ hay là chuyện trò họ hay là đi giúp mấy đứa trẻ đau thương mồ côi kia, hay là đi giúp những cái người mà tàn phế khuyết tật nào đó, hay là đi thả con cá con gì sắp sửa bị lên nồi bị bỏ xuống thớt chi ấy, mất hết thời giờ. Trong khi bao nhiêu thời giờ của Bồ Tát Đạo là đối tượng đấy, nhưng mà Bồ Tát Đạo phải phát một đề tâm để cứu hết, để kết cái nhân duyên đó. Cho nên vì lẽ như vậy mới nói rằng muốn độ sinh không thể không phát Bồ Đề Tâm, muốn thành Phật không thể không phát Bồ Đề Tâm. Nói chung, muốn giải thoát cho mình và cho người không thể không phát Bồ Đề Tâm. Người chối bỏ Bồ Đề Tâm là người trong tâm có quỷ. Cho nên ở cái cảnh giới tịnh, không người nào phát tâm ác được, chỉ phát tâm thiện. Ở cái cảnh giới này á, khi mà chúng ta khó phát được cái tâm vô lậu mà chúng ta dễ phát tâm hữu lậu, thì vậy thì biết rằng là tương lai chúng ta về đâu. Thấy rõ rồi, tâm nào nặng hơn? Tâm hữu lậu nặng hơn, ở lại hữu lậu. Tâm vô lậu nặng hơn, lên cõi vô lậu. Xin mời, chỗ ở đây không có chỗ cho bạn nữa, xin mời bạn lên kia. Cũng giống như một người xuất gia rồi, không có chỗ ở trong cái gia đình nữa. Xin mời đi lên chùa. Thế nó cũng y vậy thôi. Tại sao không cứu sát tâm tính của mình? Như kinh Tứ Trần Nhị Chương nói, người tu hành phải cứu sát tâm tính. Thế thì khi nó thì mình phải thấy rằng là cái tâm của mình khó phát thiện đến mức nào, cho nên Đức Phật mới phải than thở với Ngài Xá Lợi Phất: thành Phật không có khó, nhưng mà sở dĩ khó là tại vì phát tâm khó quá đối với chúng sinh. Thấy có tâm biết có Phật, thấy vô tâm biết vô Phật. Đức Phật nói như vậy. Chúng sinh thời nay, kể cả những nhiều người tu tịnh độ, từ chối phát Bồ Đề Tâm mà mộng tưởng lên tịnh độ, thật là mê tín dị đoan, không có một chút xíu nhân quả nào trong. Những kẻ từ chối Bồ Đề Tâm là từ chối tịnh độ. Bồ Đề Tâm là do tịnh độ mà thành, tịnh độ do Bồ Đề Tâm mà thành, chư Phật do phát Bồ Đề Tâm mà thành tự tịnh độ. Chúng sinh không phát Bồ Đề Tâm cho nên chẳng có một chúng sinh nào có tịnh độ. Nhớ nhớ như vậy. Tại sao chúng sinh có tịnh độ? Bởi chúng sinh không có Bồ Đề Tâm. Tại sao chư Phật có tịnh độ? Tại vì chư Phật chỉ có Bồ Đề Tâm. Cứ nhớ như vậy đi. Thành ra không Bồ Đề Tâm làm sao có tịnh độ? Thế là chúng ta thử nghĩ xem đúng như thế không? Tại sao cứ cảnh giới của Phật là tịnh độ? Thế Phật cũng muốn có một cái cảnh uế cũng không được. Tại vì tâm Ngài là Bồ Đề Tâm. Tại sao chúng ta khổ sở như vậy? Tại sao phải cầu nguyện tịnh độ đêm ngày như vậy mà vẫn không thấy? Tại chúng ta không có Bồ Đề Tâm. Nó giản dị vậy. Thành ra phát rồi thì duy trì qua hành. Qua hành, qua cái sự mà độ chúng sinh, lấy cái sự độ sinh nó trang nghiêm tịnh độ. Mà trang nghiêm cho tịnh độ. Và nói một cách mà tóm tắt lại đó, là con đường để lên tịnh độ nó thênh thang, nhiều ngả lắm. Thâm tín nhân quả, trì tụng đại thừa kinh điển, phát Bồ Đề Tâm, khuyến giáo tha nhân, nghĩa là trì giới bất thất, không phạm oai nghi, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tu thập thiện pháp, tu thập thiện pháp đẳng đẳng đều vãng sinh Tây Phương. Đó là lời dạy của Đức Thế Tôn trong kinh Vô Lượng Thọ. Có nghĩa là chỉ cần làm một trong những cái thứ như thế, hồi hướng sinh Tây Phương, làm mọi chuyện phước thiện, hồi hướng sinh Tây Phương thì sinh, hồi hướng sinh Đông Phương thì sinh, hồi hướng sinh cõi nào đó thì sinh. Tại vì đủ cái công đức, giống hệt như một anh mà thi tú tài xong mà nó giỏi, bài của nó gửi đi nhiều trường đại học, cái trường nào cũng nhận, hoặc là một anh nó tốt nghiệp MA, cái tiểu luận của nó được gửi đi mấy cái trường đại học lớn khác để học PhD, mấy trường nào nhìn cái tiểu luận của nó cũng chấp nhận cho nó hết, bởi vì đủ trình độ. Thì nếu một cái người nào mà đạt được cái trình độ đó, Bồ Đề Tâm nó, thì nộp đơn lên tịnh độ.